Kính chào quý thính giả, bây giờ là 9 giờ, thời gian dành cho bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Theo báo cáo của Cục Thống kê, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới làm đứt gãy thương mại quốc tế, nên hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn bị sụt giảm mạnh ở cả khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn trong năm 2020 bị ảnh hưởng khá lớn. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong năm ước đạt 25 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,4% so cùng kỳ và bằng 84,9% kế hoạch. Cùng với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo đó cũng bị giảm sút, một mặt do nguồn cung từ các nước đối tác bị hạn chế, mặt khác do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp nên nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất không cao. Cụ thể, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn năm 2020 ước đạt 14,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 179,1 triệu đô la Mỹ, giảm 29,7% so cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 13,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,8% so với cùng kỳ.
Năm 2020, trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, song ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo tăng cường chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương đã chủ động thực hiện các công tác tái đàn, tăng đàn khôi phục sản xuất. Nhờ vậy, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 142.000 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Thời gian tới, chăn nuôi của tỉnh tiếp tục được chuyển dịch theo hướng chăn nuôi quy mô, trang trại tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời điểm này, tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như làng nghề bánh chưng bờ đậu, miến Việt Cường, làng đào Cam Giá, không khí chuẩn bị sản xuất hàng hóa diễn ra khá tất bật. Không chỉ chủ động kế hoạch sản xuất hợp lý để có đủ lượng sản phẩm cung ứng phục vụ thị trường Tết, mà các làng nghề cũng sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới, đa dạng, phong phú về chủng loại để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Trong 2 ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 1, giá lợn hơi tại hai tỉnh miền Bắc là Thái Nguyên và Phú Thọ đều tăng 2.000 đồng trên 1 kg lên mốc là 80.000 đồng trên 1 kg. Sau khi nhích nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg thì Hưng Yên, Nam Định và Hà Nội ghi nhận khoảng giá từ 79 đến 82.000 đồng trên 1 kg. Còn tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 76 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Nam là từ 75 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý khán giả, sau hơn 4 năm triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, có thể thấy hoạt động này đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc thanh toán không dùng tiền mặt là một ưu thế trong kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp cả nước nói chung, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Đại dịch COVID-19 bùng phát, bên cạnh những khó khăn, thì đây cũng chính là cơ hội thuận lợi cho một số lĩnh vực hoạt động như mua bán trực tuyến online hay thanh toán không dùng tiền mặt. Tận dụng cơ hội này, các doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đã chủ động chuyển đổi linh hoạt, hiệu quả hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Than Khánh Hòa cho biết về việc chi trả lương cho nhân viên không dùng tiền mặt.
Việc cái đẩy mạnh chi trả tiền lương thưởng cho người lao động qua cái phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đấy đã và đang được công ty quan tâm thực hiện. Điều này đã góp phần quan trọng trong cái việc đảm bảo cái an toàn tiền mặt, tránh cái tình trạng sai sót người lao động không phải đến điểm tập trung để lĩnh tiền và tiết kiệm được về thời gian, công sức và hoàn toàn yên tâm về cái độ chính xác.
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, hiện nay cơ sở hạ tầng công nghệ thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được chú trọng đầu tư phát huy hiệu quả. Các dịch vụ phương tiện thanh toán điện tử phát triển mạnh đa dạng, số lượng quy mô giao dịch thanh toán điện tử theo đó cũng tăng lên. Có thời điểm các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng của tỉnh thực hiện trên 90% giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài việc thanh toán tiền nhân công, thu nhập ngoài lương và tiền thưởng, gần 95% các giao dịch tài chính còn lại của doanh nghiệp đều thực hiện theo phương thức điện tử. Cho biết về nội dung này, bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói.
Hạn chế sử dụng tiền mặt thì đã được chính phủ, các bộ ngành cũng như là về các tỉnh cũng triển khai đến các đơn vị cũng rất là nhiều và các đơn vị cũng đã rất là tích cực hưởng ứng trong cái việc triển khai các cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng BIDV cũng đã tập trung rất là nhiều nguồn lực đầu tư con người, tiền của để có các cái dự án công nghệ mà có thể kết nối được với các đơn vị.
Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Đẩy mạnh cái việc thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ thì đã có từ lâu, ngành ngân hàng cũng đã triển khai. Và Đặc biệt năm 2020 chúng ta gặp cái dịch Covid cũng là một cái cơ hội để cho cái thanh toán không dùng tiền mặt đẩy mạnh. Chính vì vậy mà trên địa bàn các tổ chức tín dụng cũng rất là tích cực triển khai những cái hoạt động này, cho nên là cái việc sử dụng tiền mặt nó cũng hạn chế đi. Trong thời gian tới, cùng với cái sự phát triển của hệ thống thanh toán, chính phủ cũng sẽ quy định chặt chẽ hơn để nhằm là kiểm soát cái lượng tiền mặt và cũng thực sự là để huy động vốn cho nền kinh tế và cũng một phần để góp phần chống tham nhũng.
Với hạ tầng thanh toán điện tử đã phát triển khá tốt, các doanh nghiệp đã sẵn sàng và từng bước thực hiện các giao dịch điện tử. Ngoài ra, với tính ưu việt của các loại dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã được khẳng định, thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang trở thành xu thế phát triển tất yếu trong quá trình hội nhập của nền kinh tế.
Tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung khác. Ngày 10 tháng 1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các xã Bảo Lý và Tân Hòa tổ chức khánh thành và bàn giao hai nhà tình nghĩa cho gia đình anh Dương Văn Quyền, xóm Thượng Mới, xã Bảo Lý và anh Hứa Văn Tuân, xóm Vào Ngoài, xã Tân Hòa. Cả hai đều sức khỏe yếu, không có việc làm nên đời sống kinh tế khó khăn. Trước hoàn cảnh đó thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các xã đã hỗ trợ mỗi gia đình 70 triệu đồng. Tại buổi bàn giao nhà, đại diện các đơn vị đã tặng các gia đình nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa.
Mới đây, tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Đồng Hỷ, huyện Đoàn Đồng Hỷ phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng tổ chức chương trình Xuân ấm tình thương năm 2020. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Ngoài ra, đoàn cũng đã trồng 55 cây muồng hoàng yến tại khuôn viên của trường, tổ chức hoạt động gói bánh chưng xanh nhằm giáo dục nét đẹp văn hóa truyền thống cho các em học sinh. Theo kế hoạch, chương trình Xuân ấm tình thương năm 2021 sẽ được huyện Đoàn Đồng Hỷ phối hợp tổ chức tại 7 xã thị trấn trên địa bàn. Dự kiến sẽ trao tặng 700 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 10 tháng 1, Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện. Chương trình đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, thanh niên của các đơn vị cơ sở thuộc khối các cơ quan tỉnh. Hoạt động đã thu hút được 450 đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan tỉnh tham gia. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 191 đơn vị máu đạt chuẩn chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu. Đây là hoạt động thường niên của đoàn khối các cơ quan tỉnh nhằm khuyến khích đoàn viên trong khối tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp năm 2020 vừa qua, tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 3.000 học sinh trung học phổ thông, gần 20 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng lao động với trên 3.500 chỉ tiêu, giới thiệu việc làm, tư vấn giải quyết việc làm cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các huyện thị thành đoàn tham gia hỗ trợ 29 phiên giao dịch việc làm tại địa phương đơn vị, thu hút được gần 10.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Đặc biệt qua các phiên giao dịch đã giúp cho hơn 3.800 đoàn viên thanh niên có công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên vay vốn học tập, lao động sản xuất. Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua đoàn các cấp gần 680 tỷ đồng, thông qua 553 tổ tiết kiệm vay vốn. Với hơn 16.000 thành viên, qua đó đã tiếp sức cho các bạn trẻ có thêm điều kiện trong học tập, lập thân, lập nghiệp.
Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020, Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Phú Bình đã huy động lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đẩy mạnh tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ khi triển khai kế hoạch này đến nay, đơn vị đã phát hiện 189 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 186 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 185 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép, chở quá tải và lắp thùng xe có kích thước không đúng với sản xuất, không có giấy phép lái xe. Kế hoạch cao điểm sẽ được triển khai trong 2 tháng, liên tục đến hết tháng 2 năm 2021, nhằm đảm bảo cho nhân dân đi lại đón Tết an toàn, thuận lợi.
Thưa quý thính giả, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị như cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, hạ ngầm lưới điện. Quá trình thi công những dự án này ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và hạ ngầm hệ thống điện từ nút giao Tân Lập đến nút giao đường Việt Bắc có tổng mức đầu tư là gần 15 tỷ đồng, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hạ tầng Huy Hoàng thi công. Trên đoạn đường dài khoảng 1 km, nhà thầu đang triển khai rất nhiều mũi thi công với nhiều phương tiện, vật tư, máy móc, thiết bị và nhân công. Trong khi đó, thì đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được triển khai quyết liệt với sự giám sát của chủ đầu tư và chính quyền địa phương. Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên nói về tuyến đường.
Về chủ trương của thành phố mà đầu tư cái đường này, tôi cho rằng là rất đúng và trúng. Vì là cái cửa ngõ của thành phố. Cái thứ hai nữa là đơn vị thi công rất là tích cực. Đấy, và còn về cái đảm bảo an toàn thì tại thực địa thì cái đơn vị thi công cũng đã có các cái biển hiệu cũng như là các cái băng rôn để làm sao mà các cái tổ chức cá nhân hoặc là có liên quan đến giao thông là rất là thuận tiện. Có thể là nhìn vào ngoài thực địa, đấy, thấy các cái biển hiệu và các cái băng rôn để đảm bảo cái việc mà vừa thi công và lưu lượng đi xe thì nhiều nhưng vẫn đảm bảo không xảy ra ùn tắc.
Trên tuyến đường Phú Xá dài gần 1,5 km cũng đang được làm lại hệ thống thoát nước và vỉa hè hai bên đường. Tuy mật độ phương tiện qua tuyến đường này không đông như đường Thống Nhất, nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được nhà thầu và chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Ông Lý Văn Long, công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủ đô Thái Nguyên chia sẻ về thi công tuyến đường.
Biển báo rồi các thứ dây căng rồi phản quang của nước là làm hoàn chỉnh. Khi mà đào mương đào rãnh cái là có cầu cho bà con đi qua này. Rồi thì dây cảnh báo làm liên tục. Đến đâu là chúng tôi lát cây tấm đan luôn đấy. Tối đến là anh em ra là bắt đầu dọn dẹp hết thu vén lại để căng dây cảnh báo. Có những chỗ là được anh em phải trực khoảng độ đến bao giờ vãn người thì mới về.
Bên cạnh sự quan tâm của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các dự án chỉnh trang đô thị của thành phố Thái Nguyên, đây cũng là những vị trí được chương trình giờ cao điểm giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thường xuyên cập nhật để cảnh báo những vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ đó thì giúp người tham gia giao thông có biện pháp phòng tránh kịp thời. Hiện tại, các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình nêu trên trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, phục vụ người dân đi lại thuận lợi, an toàn.
Bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Tạ Duy Hưng, thực hiện chương trình Dương Duyên, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
Công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2016, chỉ số PI Index của Thái Nguyên xếp vị trí thứ 54 trên 63 tỉnh thành, thì đến năm 2019, xếp vị trí 14 toàn quốc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI cũng có sự chuyển biến khi năm 2016 đạt 36,98 điểm, thì đến năm 2019 đạt 43,2 điểm.
Tháng 12 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã khai trương và đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công vào hoạt động, thực hiện 1.397 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ tổ chức công dân một cách tốt hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước.
Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời, công khai, minh bạch. Cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành. Cải cách hành chính thể hiện sự tiến bộ văn minh của nhà nước.